Như vậy đó, Phật ngồi trên bàn, kinh nằm trong tủ, có phải là chân Phật chân kinh không? Phật là giác, mà ông Phật ngồi trên bàn thờ của mình, thờ trong chùa đó, Ngài có nói gì về giác không? Mà không nói tức là Ngài làm gì? Ngài im lìm năm này qua năm nọ, không có một lời. Thì như vậy làm sao nói đó là Phật thiệt được, phải không? Thì chẳng qua Phật đó là Phật tượng, để cho chúng ta nhớ tưởng lại Phật thật. Như vậy thì Phật ngồi trên bàn không phải là Phật thật, kinh nằm trong tủ phải kinh thật chưa? Thường thường á, nói là kinh là ghi chép lại những lời Phật dạy. Mà lời Phật dạy là cái gì? Tức là dạy cho chúng ta ngộ được bản tâm, mở sáng được con mắt trí tuệ. Thì như vậy bản tâm và con mắt trí tuệ có phải nằm trong giấy, trong mực, chữ nghĩa đó không? Chắc cũng không phải. Bởi vậy cho nên Kinh Viên Giác mới nói rằng kinh là ngón tay để chỉ mặt trăng. Muốn thấy mặt trăng, nương theo ngón tay nhìn, thì ngón tay có phải là mặt trăng thật chưa? Chưa phải. Ngón tay chỉ là một phương tiện nhắm hướng mặt trăng để hướng dẫn chúng ta nhìn theo đó mà thấy mặt trăng. Trên ngón tay không phải mặt trăng. Cũng như vậy, kinh là những lời của Phật dạy để cho chúng ta ngộ được bản tâm. Mà chúng ta chỉ đọc lời Phật mà không ngộ bản tâm thì đó chưa phải là chân kinh nha. Bởi vậy cho nên chân kinh, chân Phật đều là tự tâm mình. Vì Phật là giác, giác là tâm mình giác, chứ tượng không có giác, phải không? Tâm là bất sanh, bất diệt, hằng tri, hằng giác. Mà kinh bằng giấy, bằng mực, không phải là tri, là giác. Cho nên không phải là chân kinh. Như vậy chân kinh, chân Phật đều gốc ở tâm mình mà ra, chứ không ở đâu khác, không có chỗ nào ở ngoài. Kho báu nhà mình chớ chạy tầm. Như vậy thì cái tâm chân thật của mình là chân Phật, là chân kinh, nó là một cái kho báu sẵn có của mình, đừng có chạy đi đâu để tìm kiếm nha. Mình chạy ra ngoài tìm kiếm để thấy được Phật, để thấy được kinh, không bằng mình quay trở lại. Vì chính nơi tâm mình là một kho báu vô tận, biết xoay về đó thì chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ được, chứ không có chạy đi đâu. Đó là hai câu chỉ cho kinh, cho Phật, cho kho báu đều gốc ở tâm mình chứ không ở ngoài. Có ai thử hỏi đâu là Phật? Ngay khi hỏi đáp tại mắt lời, âm tức là lời, lời hỏi mắt nhìn, khi mà hỏi đáp thì đó là Phật chứ không có cái gì khác. Cho nên câu chuyện này chúng ta nhớ thiền sư Huệ Hải đi đến chỗ Mã Tổ Đạo Nhất. Thì khi tới Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ hỏi ông đi đâu, thì ông thưa rằng con đi cầu đạo, đi học đạo. Thì Tổ bảo kho báu nhà mình không đói hoài, cứ chạy đi đông tây tìm cái gì. Thì nghe câu hỏi đó ông thức tỉnh, nhưng mà ông không biết. Ông hỏi lại Tổ, Mã Tổ: bạch hòa thượng, thế nào là kho báu của nhà mình? Thì Mã Tổ bảo: cái ông thưa hỏi ta đó, phải không? Cái ông thưa hỏi ta đó, thì cái thưa hỏi đó là kho báu, là Phật. Nó ở ngay nơi mắt của mình, ngay nơi lời nói của mình. Nếu không có tâm thì làm sao thấy? Không có tâm làm sao phát ra âm thanh? Như vậy thì phát ra âm thanh, phát ra cái nhìn sáng đều là tâm Phật của mình chứ không gì khác. Ngay nơi đó mà mình không có nhận. Tại sao ai cũng có mà không biết? Thì thực tình cái điều đó không có gì lạ, bởi vì chúng ta từ thuở bé cho đến lớn luôn luôn là được cha mẹ, anh em, mọi người trong xã hội hướng dẫn chúng ta mắt thấy cái gì thì phải phân tích cho rõ, phải không? Cái đó là đẹp, là xấu, là quý, là tiện, vân vân. Tai nghe tiếng gì phân tích cho rành rẽ, tiếng đó là hay, là dở, là nặng, là nhẹ, là khen, là chê, vân vân. Như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta luôn luôn quen theo cái thói thấy, nghe, ngửi, nếm, lúc nào cũng chạy theo cái phân biệt. Phân biệt rành rẽ thì gọi đó là người khôn, phải không? Nếu mà mình ăn một món gì đó, bà con người ta đãi và người ta cúng dường, mình ăn rồi cái người đó hỏi: thưa thầy, món ăn này ngon không? Thì phải trả lời sao? Trả lời sao? Nếu mà mình nói ngon thì họ vui, còn nói ăn chỉ biết ăn thôi thì họ buồn lắm. Buồn không? Mình cố tình nấu ngon cúng cho thầy, bây giờ thầy ăn thì nó chỉ biết ăn thôi thì thôi, còn gì nữa, phải không? Cho nên hỏi ngon không thì phải đáp là ngon. Ngon thì hoan hỷ. Mà như vậy thì ăn thì phải biết ngon hay là dở. Mình ngon mà có nhiều khi ngon nhiều có ít nữa, cái này ngon lắm đó, thì như vậy đó là hợp tình. Còn nếu mình ăn mà mình nói cái kiểu lơ là vậy thì người ta chán hết muốn cúng dường, nó khổ vậy đó. Như vậy thì tất cả cái gì ở thế gian này cũng quen tập cho chúng ta cái phân biệt rành rẽ. Mà phân biệt ấy, thì nó đã rơi vào cái chúng sinh rồi, nó không còn bên cái Phật nữa. Chúng sinh thì gọi đó là thức tình, Phật là cái tâm giác hay là tánh giác. Nghĩa là miễn rơi vào phân biệt thì đó là thức tình, mà thức tình là chúng sinh. Còn nếu cái tâm giác ngộ hay là cái tánh giác thì nó không có chạy theo phân biệt, không theo phân biệt mà vẫn biết, vẫn rành, biết rành mà không phân biệt. Đó là cái điều mà rất là khó. Vì chúng ta quen chạy theo phân biệt cho nên trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái nói nín đó đã có Phật sẵn mà chúng ta khỏa lấp đi, chạy theo cái thức tình phân biệt không. Cho nên bây giờ muốn chỉ cái ông Phật của mình chỉ không được, là vì miễn nói cái gì thì cũng dùng cái thức tình phân biệt. Cho nên rồi ông Phật bị lấp hoài, chôn tới mười mấy thước ở dưới đất, phải không? Đạo lên không muốn nổi. Đó là tại vì chúng ta chạy theo cái thức tình, mà thức tình đó thì xã hội, gia đình huấn luyện cho chúng ta như vậy. Đó là cái điều rất là gần mà cũng rất là xa. Phật ở ngay cái lời hỏi, câu đáp, ở ngay con mắt, chứ không có đâu xa hết, mà không bao giờ mình thấy, không bao giờ mình biết, chỉ thấy biết theo cái thức tình, khen chê tốt xấu ngon dở luôn luôn như vậy. Cho nên rồi không thấy Phật của mình. Đó là cái chỗ bị vùi lấp bởi cái thói quen. Như vậy thì bốn câu kệ này là cốt để nói chúng ta thấy rằng Phật thật, kinh thật là ở nơi tâm mình, mà nó là cái kho báu sẵn của mình, đừng tìm kiếm đâu hết. Bây giờ làm sao biết nó là kho báu của mình hiện có? Đây, ở ngay cái lời hỏi, ngay cái câu đáp, ngay lên mắt thấy, ngay nơi tai nghe, đó là Phật, chứ không đâu hết. Đó. Có ai không biết hỏi không? Có ai không biết đáp không? Có ai không thấy, ai không nghe không? Ai cũng hỏi, cũng đáp, cũng thấy, cũng nghe, mà không có Phật. Đó là tại vì chúng ta chạy ra ngoài cái tầm chân thật rồi. Bài kệ thứ 9: chân kinh chẳng đổi vốn như thường, chưa từng mở miệng hiện tỏ tường. Chữ tường nó chấm. Nghĩ toan nắm bắt lầm qua mất, một chữ vô sanh thẳng thừa đương. Nói chân kinh không có thay đổi, vốn là vô như thường, trước xưa nay nó cũng như vậy thôi, không bao giờ đổi. Cho nên nói vốn như thường, chưa từng mở miệng hiện tỏ tường, nhưng nó đã sẵn ở trong, không phải đợi nói, không phải đợi tụng, đợi đọc mới có kinh, mà nó đã sẵn ở trong rồi, nó đã hiện đầy đủ, tỏ bài, không có ẩn giấu chút nào hết. Cho nên nói rằng chưa từng mở miệng hiện tỏ tường. Nghĩ toan nắm bắt lầm qua mất, chúng ta vừa nghĩ vừa tính, tìm cái chân kinh, tìm cái lý thật, thì cái đó đã qua mất rồi. Một chữ vô sanh thẳng thừa đương, nếu chúng ta ngay nơi mình giữ đừng cho một niệm, đừng cho một cái nghĩ, chỉ là một tâm phẳng lặng, hằng giác, hằng tri, không khởi, không diệt, đó là vô sanh. Mà một chỉ chữ vô sanh đó là cái chỗ nên luôn luôn bảo vệ, luôn luôn gìn giữ, đừng có quên. Bây giờ quý vị có giữ được chữ vô sanh không? Hay là giữ chữ sanh? Chúng ta có cái bệnh luôn luôn là sanh diệt, vừa thấy người liền hỏi ở đâu, tên gì, quen lạ, vân vân, nó lung tung, thì đó là sanh hay vô sanh? Đó là nó thấy người rồi thấy vật, thí dụ như thấy cái đồng hồ hiệu gì, sản xuất ở đâu, tốt hay xấu, bền hay không bền, vân vân, một mạch thì toàn là sanh thôi. Hết cái xanh này tới xanh kia nó nhảy lên từng bực, đó là xanh. Rồi tất cả cái gì vừa thấy vừa nghe thì có xanh diệt. Bây giờ giả sử như người nào nói rằng tôi tu chín chắn, tôi tu miên mật, mình đang đi từ trên chùa xuống dưới cổng, bất thần có ai gặp mình cái chỉ mặt mình, cái chửi một hai câu, lúc đó vô sanh không? Vô sanh hay sanh liền? Mà sanh đó là sanh Phật Bồ Tát hay sanh cái gì? Sanh ma, sanh quỷ, phải không? Đó. Thì nghĩa là có cái duyên chạm đến cái được sanh liền. Đó. Có khi sanh cái tốt, có khi sanh toàn thứ xấu, thứ dữ không? Cho nên giữ được cái vô sanh này nó cũng không có đơn giản. Ngồi một mình nhìn trời nhìn mây thì khả dĩ giữ được, còn đối duyên xuất cảnh thì khó mà giữ nổi. Bởi vì gặp duyên, gặp cảnh thì cái niệm sinh diệt nó dấy lên, khó mà nhìn được. Cho nên nói tu nó thực tình không có tu cái gì, mà chỉ làm sao đừng để cái sanh diệt nó chi phối, mà luôn sống mãi cái vô sanh, thì đó là cái tốt. Đó là cái gốc của sự tu. Bài kệ thứ 10: không văn không chữ đấy chân kinh, một quyển trường không quá phân minh, miệng nói còn xa 3000 dặm, tai nghe thêm tiếng chục vạn trình. Đây nói rằng chân kinh là không có chữ, không có bài, văn là bài, không có chữ, không có câu, đó là chân kinh. Một quyển trường không quá phân minh, một quyển kinh này thì nó bủa khắp hư không, rất là rành rẽ, nó trùm cả hư không. Cái chân kinh không có chữ, không có bài, mà nó trùm cả hư không. Như vậy thì chân kinh này miệng nói còn xa 3000 dặm, mở miệng mà nói về chân kinh thì xa 3000 dặm, tai nghe thêm tiếng chục vạn trình. Nếu mà lỗ tai lắng nghe cái kinh mà ta nói đó thì xa một chục vạn, tức là 10 vạn trình, 10 vạn cây số đi. Thì quý vị nghĩ chân kinh mà miệng nói thì xa 3000 dặm, còn tai nghe thì cách tới 10 vạn trình. Thì như vậy chân kinh làm sao? Chân kinh không cho mình nói, không cho mình nghe, mà chỉ là giữ một chữ vô sanh, hay là nguyên vẹn một chữ vô sanh thôi. Đó là chân kinh. Còn khởi nói thì đó đã là niệm khởi, rồi khởi nghe đó cũng là niệm khởi, cho nên nó cách biệt rất là xa. Như vậy để giảng trạch cho chúng ta thấy, cái kinh thạch là cái kinh nó bao trùm bủa khắp cả hư không, rõ ràng rành mạch. Nhưng mà kinh thạch đó nếu mình dùng miệng nói thì đã cách xa 3000 dặm, dùng tai nghe thì đã cách xa 10 vạn trình rồi. Chỉ có ngay nơi tâm, ngay nơi chỗ an nhiên bất sanh bất diệt đó thì trúng, còn nói còn nghe đều là sai. Bài thứ 11: chân kinh chân Phật, chân kinh vốn một đồng, tịch quang tròn lặng suốt hư không, thực tế nhất như gồm mọi lý, tạm bài muôn pháp độ quần mông. Nói về chân kinh và chân Phật, kinh thật Phật thật, kinh và Phật không có hai, cho nên đồng là một thôi. Chân Phật chân kinh nói hai tên chứ mà thực là một. Một là cái gì? Tức là cái lặng, ánh sáng lặng lẽ mà trùm khắp hay bủa khắp tịch quang, cái ánh sáng lặng lẽ tròn đầy bủa khắp đó, đó là chân Phật, là chân kinh. Như vậy thì nói chân Phật chân kinh tuy hai tên mà tóm lại chỉ là một cái pháp thân trong sáng trùm khắp. Cái pháp thân trong sáng trùm khắp cả hư không đó là chân kinh, là chân Phật chứ không gì hết. Thực tế nhất như gồm mọi lý, tạm bài muôn pháp độ quần mông. Cái chỗ thực tế, thực tế chứ là cái mé chân thật đó, chữ tế là mé, thật là chân thật. Cái mé, chỗ mé chân thật đó nó là nhất như, nó là một hay là nó là như như, mà từ chỗ nhất như đó nó bao trùm hết mọi lý lẽ, cho nên tạm bài muôn pháp độ quần mông. Tạm bài ra tất cả pháp môn này pháp môn nọ, để mà giáo hóa những cái người còn mê muội, chữ mong là mong muội. Nên sở dĩ cái chỗ chanh thật đó, tức là chỗ tịch quang tròn lặng đó, cái đó nó là chỗ thực tế. Chỗ thực tế nó không có lý lẽ gì hết, nhưng mà nó trùm tất cả lý lẽ. Vì vậy mà từ cái chỗ chân thật bày ra các cái phương tiện, các cái pháp môn để mà giáo hóa những người mê muội. Cho nên Tổ Quy Sơn ngài có nói một câu: thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Là chỗ đó đó, cái chỗ lý thực tế đó, thì không có một mảy bụi. Mà trên cái cửa vạn hạnh là cửa phương tiện đó, thì không có bỏ một pháp nào hết. Đó là để thấy thì chẳng qua mọi cái phương tiện đều y cứ cái chỗ chân thật mà lập. Lập đó là vì kẻ mê muội để mà giáo hóa cho họ thức tỉnh, chứ không phải lập đó là chỉ cái thật hiển nhiên cho chúng ta biết. Đó đều là phương tiện. Đến bài kệ thứ hai: lý màu pháp Phật không văn tự, cơ quyền đạo tổ chẳng ngữ ngôn, rộng tiếp người sao thông một tiếng, thượng căn mắt thấy đạo tâm còn. Cái chỗ này lại nói thêm cho chúng ta thấu suốt được cái lý nhiệm màu của Phật pháp. Vì cái lý nhiệm màu Phật pháp thì không có dùng văn tự, mà không có dùng văn tự thì chỉ là lấy tâm mà ấn tâm, chứ không có dùng văn tự. Cơ quyền đạo tổ chẳng ngữ ngôn, cái cơ nhiệm màu của chư tổ thì không có dùng ngôn ngữ, vì ngôn ngữ thì là cái đầu mối để cho người ta phân biệt. Cho nên các ngài không muốn dùng ngôn ngữ. Nếu có dùng ngôn ngữ thì cũng là những ngôn ngữ đưa tới cái chỗ không còn phân biệt. Thì đây tôi dẫn cái câu chuyện để cho quý vị thấy không có dùng ngôn ngữ. Cũng như thiền sư Đã Địa, người ta tới hỏi thế nào là Phật, cầm cái gậy đập xuống đất ba cái, ngôn ngữ gì đó. Còn như ngài Lâm Tế hỏi Tổ Hoàng Bá thế nào là đại ý Phật pháp, đánh cho ba gậy, đó là ngôn ngữ gì, phải không? Những cái đó nó không có ngôn ngữ. Không ngôn ngữ mà người ta khéo thì người ta nhận ra được cái chỗ cứu kính đó để mà ngộ đạo, còn không khéo thì khóc đi về. Như vậy thì để nói lên rằng cái chỗ chân lý màu nhiệm của Phật pháp là chỗ đó không có văn tự. Còn cái cơ quyền diệu của các tổ thì không có ngữ ngôn. Rộng tiếp người sao thông một tuyến, tức là vì muốn tiếp độ những người sao được nhiều, cho nên bày ra một phương tiện, thông một tuyến, tức là bày ra một cách, một phương tiện thôi, chứ không có cái thật. Thượng căn mắt thấy đạo tâm còn, người thượng căn nghe thấy cái phương tiện của các ngài bày ra liền nhận chân được cái chân lý thâm sâu ở trong, thì người đó vừa nhận được thì cái đạo tâm của họ được sáng tỏ, cho nên nó còn, nó không có mất. Như vậy thì bốn câu kệ này để nói tường tận rằng cái giáo lý nhiệm màu của Phật nó không có văn tự, còn cái cơ quyền diệu của tổ thì không có ngữ ngôn, nhưng mà vì độ người sao các ngài bài phương tiện cách này cách nọ để giáo hóa, thì người thượng căn nhân cái phương tiện đó mà nhìn thấu tột được cái chỗ chân lý cứu kính thì người đó là cái đạo tâm họ không mất. Bài thứ 13: tâm tâm bát nhã ai lãnh ngộ, rõ ràng tự tánh tức Như Lai. Kẻ kẻ viên thành đồng chính Phật, người người đầy đủ chẳng cầu ai. À, tâm tâm tức là cái tâm, tâm là cái mục tiêu, cái chủ đích của tâm á, tức là cái mục tiêu chủ đích của một cái hệ phái nhắm về tâm, chỉ thẳng về cái lý bát nhã. Thì hỏi ai lãnh ngộ cái chỗ đó, là chỗ không có người, không có pháp thì ai mà lãnh ngộ? Rõ ràng tự tánh tức Như Lai, tức là cái tâm tâm đó nói thẳng về cái lý bát nhã tột cùng, thì chỗ đó chỉ cho chúng ta thấy tức là Phật chứ không có gì hết. Nên là tự tánh của mình tức là Phật, nghĩa là nói tâm tâm, nói bát nhã để cho người ta nhận ra rõ ràng rằng nơi tánh của mình tức là Phật, tức là bát nhã, tức là tâm tâm chứ không có gì lạ. Kẻ kẻ viên thành đồng chứng Phật, nếu nhận được như vậy thì ai ai cũng tròn đủ thành tựu, đều chứng được Phật quả hết. Người người đầy đủ chẳng cầu ai. Cái Phật mà tự tánh của mình đó, nơi người này, người nọ, người kia, ai ai cũng đều đầy đủ, không có cầu xin, không có trông cậy vào người khác, kẻ bên ngoài. Như vậy thì vốn câu kệ này để nói rõ rằng nơi mọi người chúng ta học đạo lý về tâm tâm bát nhã thì phải nhận rõ ràng rằng tánh mình tức là Phật. Tánh đó ai cũng sẵn đủ, ai cũng có thể được thành, chứ không riêng về một người nào. Phải khéo nhận, khéo thấy thì mọi người chúng ta đều được thành Phật. Đến bài thứ 14: kinh lục trùng trùng phương tiện biển, cơ duyên Phật tổ giáo cương bao. Một tâm vô trụ tâm ấn Phật, muôn pháp hữu vi bọt nước sao. Đó, đây là để phá cái chấp mình muốn biết hết kinh, muốn biết hết lục. Đó, nói kinh là của Phật, lục là của chư tổ. Về kinh, về lục á, thì nó nhiều, nhiều như là biển cả. Nên những cái phương tiện nhiều như biển cả vậy, nó rất là mênh mông. Như hiện giờ chúng ta thấy Đại Tạng Kinh chữ Hán trên 5.000 quyển. Bây giờ mình đọc được bao nhiêu quyển rồi? Trên 5.000 quyển, bây giờ giỏi lắm là đọc được vài trăm quyển là cùng. Đó là viết bao nhiêu. Rồi lục của các tổ, lục của các tổ thì quý vị thấy Thiền Tạng là 101 quyển. 101 quyển bây giờ người ta gom lại đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy nó rất là nhiều. Cho nên nói kinh, nói lục thì nó nhiều, phương tiện nhiều như biển vậy đó. Còn cái cơ duyên Phật tổ để giáo hóa cho mọi người, nó là cái giáo cương, tức là cương là cái cương lĩnh của cái lưới ha. Nó bao trùm hết cơ duyên Phật tổ, giáo cương bao, tức là cái giáo lý cương lĩnh của tổ dạy, nó bao trùm hết ở các cái phần trên. Một tâm vô trụ tâm ấn Phật, chỉ một cái tâm, một cái tâm mà ưng vô sở trụ đó, thì đó là cái chỗ tâm ấn của chư Phật. Muôn pháp hữu vi, vọt nước sao. Còn học những cái pháp, bao nhiêu thứ pháp, còn sanh còn diệt, hữu vi tức là sanh việt, diệt. Thì những cái pháp còn sinh diệt đó giống như là bọt nước ở ngoài sông, ngoài biển vậy đó. Nghĩa là lăn xăng, sóng vỗ cái nó nát, không có thiệt. Như vậy thì ở đây muốn nói rõ rằng kinh, lục, những phương tiện của Phật Tổ truyền bá nhiều như biển. Còn cái cơ duyên của Phật Tổ thì cái đó như là cái giềm lưới, nó trùm ở trong, nó gom lại. Vì vậy mà người học đạo chỉ ngay nơi cái tâm vô trụ thì đó là ngộ được cái tâm ấn của Phật. Còn nếu chạy theo các pháp hữu vi thì đó là tạm bợ, như là bọt nước ở trên mặt biển, mặt sông, gió đùa, sóng vỗ là tan nát, không còn. Đến bài thứ 15. Ba thuở Như Lai truyền diệu chỉ, hai người bốn mắt đối nhìn nhau, nguồn linh nước pháp xa giới thải, đuốc tuệ sáng thông cõi cõi nào. Đó. Ba thuở Như Lai truyền diệu chỉ, tức là ba thuở hay là ba đời Đức Phật truyền dạy cái diệu chỉ, tức là cái ý chỉ nhiệm màu. Ý chỉ nhiệm màu đó là gì? Hai người bốn mắt đối nhìn nhau. Đó. Ngay nơi mắt mình nhìn, hai người nhìn thấy thì đó là nhận ra được cái diệu chỉ rồi. Nguồn linh nước pháp xa giới thải, tức là nguồn linh và nước pháp nó xa giới chải, tức là nó chải khắp cả hằng hà xa thế giới. Đuốc tuệ sáng thông cõi cõi nào. Như vậy thì nếu chúng ta ngộ được bốn mắt nhìn nhau là được cái diệu chỉ của Như Lai, thì từ đó nguồn linh, tức là cái nguồn sáng suốt nhiệm màu đó, nó sẽ chảy khắp hết, và cái đuốc sáng trí tuệ nó thông hết tất cả cõi, tất cả nơi. Nói tóm lại, bài kệ chót nói lên rằng ai mà nhận được cái diệu chỉ của Đức Phật qua bốn mắt nhìn nhau, qua những âm thanh nghe được vân vân, thì người đó là đã có được cái nguồn linh nó bủa khắp cả mọi nơi, và người đó đã có cái đuốc sáng trí tuệ chiếu soi khắp cả các cõi. Đó là cái cuối cùng. Như vậy thì chúng ta nhớ ngài Chân Nguyên, ngài ngộ ở chỗ bốn mắt nhìn nhau, cho nên tới kết thúc 15 bài kệ thì bài kệ thứ 15 này là kết thúc bằng cách chỉ thẳng bốn mắt nhìn nhau. Đó là cái gốc. Nhận được cái đó rồi thì truyền bá mãi không cùng không tận. Đó là cái phần 15 bài kệ, giảng tới đây là xong. Phần âm thì quý vị đọc thôi, tôi khỏi cái đọc thêm mất thời giờ. Đây là giải thích thêm. Cho nên Tổ sư Đại Huệ nói, học đạo vốn không nhiều pháp, chỉ lấy tinh ngộ tự tánh làm khuôn phép. Đời nay nếu chẳng lãnh ngộ, cũng gieo được trí bát nhã trên đất tánh, đời đời chẳng rơi vào đường ác, kiếp kiếp chẳng mất thân người, chẳng sanh vào nhà tà kiến, chẳng vào loài quân ma, mầm linh giống trí, đồng tử đi xuất gia, theo Phật tu hành, một nghe ngàn ngộ. Đây là dẫn ngài Đại Huệ, tức là một thiền sư nổi tiếng đời Tống. Ngài nói rằng người học đạo vốn không nhiều pháp, học đạo nó không có nhiều pháp, chỉ lấy tinh ngộ tự tánh làm khuôn phép. chỉ lấy cái kinh ngộ được tánh của mình, đó là cái gốc, đó là cái phép căn bản. Bởi vì chúng ta tu mà không có nhận được tâm mình, tức là Phật, hay là mình có cái tánh giác sẵn, thì người đó không bao giờ tiến đến cái chỗ giác ngộ. Cho nên bảo rằng chỉ lấy tinh ngộ tự tánh làm khuôn phép. Đời nay nếu chẳng lãnh ngộ, cũng gieo được trí bát nhã trên đất tánh, đời đời chẳng rơi vào đường ác, kiếp kiếp chẳng mất thân người. Nói rằng nếu mà người nhận được mình có cái tánh Phật, thì giả sử ngay trong đời này mình chưa có lãnh ngộ được như những cái người mà đã trực ngộ, cũng gieo được cái trí bát nhã trên đất tánh, tức là cũng có một cái trí tuệ ở trên cái đất tánh của mình, đời đời chẳng rơi vào đường ác. Người mà nhận như vậy thì đời đời không rơi vào đường ác, kiếp kiếp chẳng mất thân người, nghĩa là bao nhiêu kiếp tái sanh đi tái sanh lại cũng vẫn được làm người, chẳng sanh vào nhà tà kiến, chẳng vào loài quy ma. Người đã nhận, đã có lòng tin được tự tánh rồi thì người đó không có, đời sau không sanh vào những nhà tà kiến hay là ngoại đạo, và cũng không có mắc kẹt ở trong cái đám quân ma. Mầm linh giống trí, nó mình đã có sẵn cái mầm linh, sẵn cái hạt giống trí tuệ. Đồng tử đi xuất gia, nó hồi còn bé, đồng tử là tức là hồi còn bé, còn nhỏ xíu, mình đã sinh xuất gia rồi. Theo Phật tu hành, tức là tu hành theo Phật, một nghe ngàn ngộ, nghe một câu mà ngộ tới cả ngàn. Ở đây cái chữ một nghe ngàn ngộ này, nếu mà có tu rồi quý vị mới lấy thấy nó rõ ràng, không có lấy làm lạ nữa. Nói nhất văn thiên ngộ, tức là nghe một câu mà ngộ một ngàn. Bởi vì như chúng ta học thiền, nếu khi mấy cái câu mà của chư tổ nói mà mình câu nào mình cũng không hiểu hết thì tất cả đều mù. Nếu một câu mình hiểu thì sao? Hiểu một câu của vị tổ này thì một ngàn câu của chư tổ kia cũng hiểu luôn. Còn nếu mình không hiểu câu nào hết thì thôi mù, mù tịch. Như vậy thì chỉ cần ngộ một câu là mọi câu đều ngộ. Cho nên nhất văn là thiên ngộ chỗ đó đó. Mình không có đọc sách của những vị thiền sư khác, hay là mình cũng không có xem xét chiếu kháng những cái câu thoại đầu của những vị khác, nhưng mà ngộ ở câu này thì xem qua các câu kia mình cũng lãnh ngộ được. Vì vậy mà gọi là nhất văn thiên ngộ. Giả sử tham học như trên mà chưa triệt, người tham học như vậy mà chưa có thấu triệt, vẫn kết chủng duyên Phật, tu mà chưa thành còn hơn quả trời người. Tu chưa có được đạt thành chánh quả nhưng mà còn được kết quả tốt hơn ở cả người cả trời nữa. Chúng sanh phải gắng sức tự độ, Phật chẳng thể độ. Nói đi nói lại rồi, cuối cùng thì bảo chúng sanh phải gắng sức tự độ, Phật chẳng thể độ. Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta phải độ mình, chứ Phật không có độ mình. Như nói vậy thì cũng hơi cực đoan chút, nhưng đoạn sau sẽ có bù lại. Nếu chẳng thật tâm tu hành, bền giữ trai giới mà ngưỡng trong Phật đến cứu độ, không có lẽ ấy. Nếu mình chẳng thật tâm tu hành, bền giữ trai giới, trai giới không giữ, tu hành không cố gắng, mà cứ trông cầu Phật đến cứu độ thì không có lẽ ấy, tức là không bao giờ có điều đó. Nếu tự mình chẳng đoạn trừ nghiệp ác, cứ đợi Phật khác đến cứu độ, thì chư Phật quá khứ đã thành Phật, ứng hiện nơi đời số như vi trần, sao chẳng độ tất cả chúng sanh? Vì sao chúng ta còn trôi nổi nơi biển khổ sanh tử đến ngày nay chẳng thể thành Phật? Nếu mình tin rằng mình tu, tin tưởng, cầu khẩn Phật sẽ độ mình, nếu Phật độ mình thì ở đây nói trong cõi thì Phật ra đời nhiều như số cát sông Hằng, nghĩa là ra đời liên tục chứ không phải là hết. Mà Phật đã độ được mình mà Ngài có ra đời mãi như vậy thì sao mình còn sót ra nhiều vậy? Nếu Phật độ là Phật có từ bi không? Phật từ bi độ thì nghĩa ra đời được, thì Ngài cứ chúng sanh nào chưa có ngộ thì tới giáo hóa cho họ ngộ, độ cho họ được thành Phật. Thì như vậy thì chắc không còn sót người nào mà còn mê. Nhưng bây giờ chúng ta còn mê vô số như vậy thì trông cậy Phật độ mình bằng cách cầu xin khẩn nguyện Phật độ, Phật có thể độ được không? Nếu Phật độ không được thì tại sao mình cứ ngồi đó mà cầu hoài? Đó, chẳng thể thành Phật. Phải biết tự tu tự độ, Phật chẳng thể độ. Đó, bây giờ đây Ngài nhắc lại rằng chúng ta phải tự tu tự độ, chứ Phật không thể độ mình được. Nên biết phân nửa ở Phật, phân nửa ở mình. Cái câu này là bù lại đó. Tuy nhiên là mình phải tự tu tự độ, nhưng mà thực tình thì cũng phân nửa ở Phật, phân nửa ở mình. Sao vậy? Phân nửa nào ở Phật, phân nửa nào ở mình? Bây giờ tôi ví dụ như đứa học trò vào trường học mà nó học được là nhờ thầy giáo dạy, phải không? Mà thầy giáo dạy mà nếu nó không học thì nó biết thuộc bài không? Như vậy thì thầy giáo dạy là phân nửa, mà học trò học bài thuộc là phân nửa. Nhờ phân nửa ở thầy, phân nửa trò cộng lại thì viên mãn, phải không? Chứ còn nói thầy không không được mà trò không cũng chẳng xong. Như vậy thì Phật độ chúng ta bằng cách đem chánh pháp truyền bá chỉ dạy, thì đó là thầy. Rồi chúng ta cố gắng tu hành, đó là học trò. Nghĩa là mỗi phân nửa, bên Phật phân nửa, bên chúng ta phân nửa, thì cộng lại thì trọn vẹn, phải không? Chứ còn không thể cực đoan một bên. Nói như vậy thì quý vị mới hiểu rằng chúng ta cứ tha thiết lại Phật, Phật độ cho con, mà mình không được cắn tu á thì Phật độ được không? Như vậy được có phần nửa thôi, phải không? Còn thiếu phần nữa. Vì vậy mà phải có cả Phật và có cả chúng ta thì như vậy mới thành công. Xét cho tường tận lý này, gắng sức tự tu chớ ỷ lại vào tha lực. Nghĩ như vậy thì chúng ta phải gắng sức tự tu chớ ỷ lại vào tha lực. Bởi vì học trò mà cứ ỷ lại thầy giáo thì đó là học trò sẽ hư. Người tu mà ỷ lại ở Phật mà không chịu tu, đó cũng là dở. Xưa Đức Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Thế Tôn đinh ninh dặn dò, Phật còn tại thế lấy Phật làm thầy, Phật đã nhập Niết Bàn thì lấy giới làm thầy. Đó là lời Phật dạy ở trong kinh, mà nhất là kinh Di Giáo. Người khi Phật còn tại thế thì lấy Phật làm thầy, khi Phật đã Niết Bàn thì lấy giới luật làm thầy. Phật tức là tâm, tâm tức là Phật. Như vậy thì Ngài giải thích nói lấy Phật làm thầy. Bây giờ Phật là gì? Phật tức là tâm, mà tâm tức là Phật. Tự tánh xưa nay rỗng lặng, tròn sáng, trong lặng, nhiệm màu như như, đó là chân Phật của ta. Dẫu Phật còn ở đời cũng không có lý khác. Như vậy thì Phật mà hiện giờ chúng ta không thấy ở Ấn Độ đó, thì giờ tâm chúng ta tức là Phật chứ không có gì lạ. Bởi vì tự tánh của chúng ta là Phật, cho nên gọi là Phật tánh. Mà cái tự tánh nó xưa nay rỗng lặng, tròn sáng, trong lặng, nhiệm màu, như như, nó không có động. Đó là chân Phật của ta. Dẫu Phật còn tại thế thì cũng là như vậy thôi, chứ không có lý nào khác. Nên biết người có trí phải lập chí phước huệ song tu, chân như riêng chứng, niệm niệm từ bi, cửa cửa lợi ích. Đây dạy rằng người có trí, tức là có trí tuệ, thì người đó trên đường tu hành phải lập chí cho mãnh liệt. Mãnh liệt bằng cách nào? Phải quyết tu đủ cả phước và huệ.